Bây giờ tất cả chúng ta đều là ở trong cái tưởng tượng cái mũi đó. Mà tôi nói xa hơn chút nữa, ví dụ như hồi xưa đó, mà ở gia đình cha mẹ sanh con thì có người thích được con trai, có người thích được con gái, nhưng mà rồi mình muốn được con trai không được con trai, muốn được con gái không được con gái, thì nó tại sao? Nó tại trời khiến, trời khiến mình có con gái, còn kia nó trời khiến mình có con trai, phải không? Đó, thì như vậy thì tất cả cái đó thì nói trời khiến. Nhưng bây giờ khoa học bây giờ nó tiến từ từ, bây giờ nó muốn, nó có thể nó biết những cái kinh doanh gì mà thuộc về nam, thuộc về nữ đó, rồi từ từ nó ráp lại, nó thành cho những cái gen đó vô trong bào thai, nó thành con trai, thành con gái, thì nó ai muốn. Như vậy thì trời muốn thành người muốn, thì như vậy cũng là vọng tưởng thôi, phải không? Như vậy thì tất cả cái gì đối đãi ở thế gian này đều gốc từ vọng tưởng mà ra, từ vọng tưởng, vọng tưởng thế này, vọng tưởng thế kia, rồi từ vọng tưởng nó chuyển theo cái hướng của mình thích mà nó sanh ra tất cả. Như vậy thì mới nghe ta nói, mình nói như là bi quan yếu thế, phải không? Cái gì cũng vọng tưởng hết, thôi hồi nó mà khóc cho rồi làm gì nữa. Nhưng mà sự thật không phải vậy, biết tất cả là từ vọng tưởng mà ra, cho nên không chấp. Bởi không chấp cho nên trong cái có không đó mình không có nặng được mất, được mình không có quá mừng, mất mình không có quá khổ, phải không? Như vậy thì nếu được không quá mừng, mất không quá khổ, thì sanh cũng không quá mừng, mà tử cũng không quá khổ, phải không? Như vậy thì tức là tự tại chưa? Thì ngay đó là tự tại. Như vậy thì trong cái cuộc sống này mình đã tự tại. Mà tự tại thì mình không có kẹt, không có dính. Không kẹt, không dính tức là giải thoát cái gì? Như vậy cái giải thoát là nằm ngay chỗ đó, chứ không phải tìm kiếm cái giải thoát ở đâu. Nghĩa là giải thoát là ngay trong cuộc sống, mà mình không mắc kẹt ở cái chốc của cái giả dối do vọng tưởng sinh đó, những cái tướng giả dối của vọng tưởng sinh, mình không chấp cái đó thì tự nhiên mọi việc nó đều yên ổn hết chân gì. Như vậy thì chúng ta thấy ở trên thế gian ngày xưa thì cái sự liên hệ giữa nước này nước kia nó không có dễ dàng. Bây giờ nó liên hệ dễ dàng rồi thì vọng tưởng chừng của một vài ông tổng thống cái thì nó có liên hệ tới cả chùm với nhau, phải không? Nghe chỉ ông đó, ông vọng tưởng cái gì đó cái thì cả chùm với nhau, vọng tưởng phải không? Rồi khổ tới nhá. Thì thực ra thì rõ ràng cái khổ cái vui cái này kia đó cũng là vọng tưởng mà ra thôi, phải không? Đó, mà ông tổng thống nào đó có quyền có thế, ông vọng tưởng cái gì đó cái thì ông làm cái tùm lum ra cái nào kia quản lại cái vọng tưởng theo. Cũng như bây giờ mình tất cả xăng dầu lên âm mì đó cũng vọng tưởng một người đó, phải không? Tại vì nó vọng tưởng cái này nó liên hệ cho cả chùm. Thì như vậy đó rằng tất cả cái cuộc diện của thế giới đang sống đều là từ vọng tưởng mà làm nó gây ra. Hay cũng có mà dở cũng có, phải không? Hay thì cũng cùng có những cái để hưởng, mà dở thì cũng cùng có để mà chung chịu, nó liên hệ nhau hết trơn, chứ không có phải là thường. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở thế gian tất cả những cái cảnh đối diện nó không có cái thực, mà chúng ta lại tưởng nó thực, gốc từ vọng tưởng mà chúng ta lại không hay, chúng ta cứ tưởng cái cảnh bên ngoài là thiệt, do đó trên mê lầm. Bây giờ biết tất cả cảnh đều là từ vọng tưởng ra thì cái vọng tưởng nó không thiệt, thì cảnh làm gì có thiệt, phải không? Nhưng chỉ là cái giả tướng biết như vậy, thấy như vậy đó là ngu phu hay thánh trí. Như vậy thì làm thánh trí khó là dễ, khó là dễ, đâu có khó. Nghĩa là không có tốn, không đổ một giọt mồ hôi, phải không? Không có tốn một hạt nước mắt nữa. Nghĩa là chỉ cần đổi cái gì nữa từ rồi. Nghĩa là thấy nó thiệt thì đó là ngu phu, mà thấy nó là giả dối không thiệt, đó là thánh tiến rồi. Bây giờ thấy không thiệt thì tức là hết chấp. Ví dụ bây giờ mình nói rằng cái tất cả cái cảnh giới do vọng tưởng hiện không thiệt, không thiệt thì giả sử như tôi vọng tưởng là tôi phát quả cái cảnh thiền viện từng chiếu, cái vọng tưởng đó có nhiều người tới thấy cảnh nó là đẹp thì mình lúc đó hãnh diện đẹp, phải không? Hãnh diện không? Nhưng mà hãnh diện gì đó là vọng tưởng ra, có thiệt đâu hãnh diện, phải không? Còn giả sử mà lên thấy cái chùa, ôi cái chùa các giả chiến không có kiểu trở gì hết trơn, rồi hành tre cái mà thấy buồn không? Thì cũng là vọng tưởng, rồi cảnh đó có thiệt buồn. Thành ra họ có khe thì cũng không có gì là thiệt để khe, họ có chê cũng không phải gì thiệt để chê. Thì biết vậy thì khe cũng cười mà chê cũng cười thôi, có gì phiền hà. Thì như vậy cái cuộc sống mình nó an nhiên. Còn nếu họ khen cái thôi ráng làm gì cho đẹp hơn nữa, rồi bây giờ có cái chuông rồi, bây giờ phải làm sao có lầu trống nữa, cứ để mà ráng lại. Rồi cái chùa của mình khung cảnh nó đẹp rồi, cái chùa còn sống đó phải rớt, cứ để mà ráng lại, rốt cuộc một đời mình bị chết chìm trong cái giả đó, phải không? Cho nên thì thôi, mình cứ vọng tưởng nhiều là đủ rồi, khen cũng tốt, chê cũng tốt, miễn sao mình an ổn tu được rồi, phải không? Chứ không có đặt nó thành vấn đề làm để người ta khen hay là xấu quá bị người ta chê, mà mình phải khổ sở. Như vậy đó là an ổn, cuộc sống an ổn là ngay chỗ đó. Thì giả sử ai khen thì cũng cười, ai chê thì cũng vui thôi, vì mình có cái thấy rõ ràng không có lệ thuộc vào cái khen chê, phải không? Mà không lệ thuộc vào khen chê thì còn gì nữa mà bực bội, còn gì nữa mà hãnh diện. Đó là cái điều mà mình thấy đạo đức nó nằm ngay chỗ đó. Thế còn người ta chê cho mình bực bội, phải ráng rồi đi quyên đi tới cực khổ 5 năm 7 năm cách cái chùa cho người ta khen. Như vậy thì đời mình họ mình làm cho được người ta khen hết thì mình tích queo hồi nào không biết, tu không kịp, phải không? Bởi vì đâu có phải một cái này là rồi được cái này, cái ta nhìn lại ví dụ cái chùa cất rồi nó ơi cái nhà tăng gì mà lộc lá dích đất lẹo xẹo, cái rồi mình cũng phải ráng làm sao cái nhà tăng cho đẻ cho chắc, nhà tăng này được rồi cái nhà bếp gì mà lộc tôn rồi thống khí vậy, cái rồi ráng biết thì hết một đời chưa rồi, chưa được khen trọn vẹn thì mới chết mất, phải không? Cho nên thôi khen chê cũng vậy, nghĩa là không có gì quan trọng, đó là vọng tưởng tâm. Hiểu vậy thì cười thôi đó, hiểu vậy thì tất cả chúng ta nó xa lìa tất cả những cái bên ngoài. Cho nên mới nói rằng nghĩa là được giải thoát này mới biết tự tánh không sự, tự tánh thì không được như thật pháp ấn đó, cái đó mới là cái pháp ấn như thật đó. Tự tánh không sự tức là tự tánh mình không có một cái tướng gì hết, mình sẵn có nè, sẵn lặng nè, thật là di thức tánh, đó mới là tánh của di thức đó. Tự giác quán sát xa lìa có không tất cả tướng kiến hoặc loạn, nên xa lìa tất cả cái tướng phần kiến phần hoặc loạn là có là không, mình đều không dính không kẹt. Như vậy đó là thấy rõ cái ý nghĩa tu hành rồi, độc tiến thông tuệ nó thông không. Hiểu không? Dê năm chỉ thánh trí không sự chẳng lập tâm thú. Cái thánh trí không sự, không sự tức là không có tướng, không có lập tâm thú. Hát một chỉ chẳng nên lập tâm bất sanh. Đại nghĩa đại quệ tất cả pháp chẳng sanh, đại bồ tát chẳng nên lập tâm ấy. Vì tâm ấy, vì tâm tất cả tánh phi tánh, và vì nhân sanh tướng kia nên nói tất cả pháp chẳng sanh làm tâm, tâm kia ác hoại. Ở đây Phật dạy rằng không có nên lập cái tâm, tâm tức là lập cái chủ đích, nói rằng tất cả pháp chẳng sanh đó là cái chủ đích của người tu hay là cái chủ đích của Phật giáo, mình không nên lập như vậy. Nghĩa là sao? Bởi vì cái tâm tất cả tánh
phi tánh, tức là tất cả cái tánh là sự vật, phi tánh là không có, mà vì nhân sanh tướng kia nên nói tất cả pháp chẳng sanh làm tâm. Vì cái nhân sanh ra các cái tướng kia, bởi vì nếu mà nói tất cả nó là không thì tự nhiên không là nhân đối với cái có, cho nên rồi sanh ra cái tướng kia. Vì vậy mà nói tất cả pháp chẳng sanh làm tâm, tâm đó ắt bị hoại. Tại sao mình hoại? Vì như vậy là mình nằm trên cái đối đãi có không, mà đã đối đãi có không thì tức là cái tâm chưa có phải là cái chỗ trú kính đúng với cái pháp thể. Tâm kia tất cả pháp chẳng sanh, tâm kia ác hoại ấy, bởi vì tâm có đối đãi mà sanh. Nên nói là cái tâm đó, tâm nó tất cả pháp chẳng sanh á, tâm nó bị hoại. Tại sao bị hoại? Vì tâm đó là nằm trên cái đối đãi mà sanh. Nghe cái không là đối với có, chẳng sanh tức là không sanh, không sanh thì đối với có sanh. Như vậy thì vô tình mình đã đưa tới cái đối đãi, mà đối đãi thì cái tâm nó hoại. Lại vì tâm kia chẳng sanh vào tất cả pháp, vì tướng chẳng hoại chẳng sanh, lập tất cả pháp chẳng sanh làm tâm thì trước kia ác hoại. Thì nói rằng, nói cái tâm nó tất cả pháp chẳng sanh thì vào tất cả pháp, nói rằng tất cả pháp chẳng sanh tức là mọi sự mọi vật đều không sanh, không sanh vì tướng chẳng hoại chẳng sanh. Nói rằng mình nói nó không sanh, tại sao không sanh? Vì tướng nó là không hoại cho nên gọi là chẳng sanh. Nếu mà lập tất cả pháp chẳng sanh làm tâm thì cái thiết đó phải bị hoại. Tại sao? Vì hiện tại mình thấy các pháp có sanh, mà mình nói không sanh thì tự nhiên mình nói trái với cái sự thật. Đại vệ, có không chẳng sanh làm tâm, tâm kia vào tất cả tánh tướng có không chẳng thể được. Nếu mà nếu lấy cái có cái không đó, chẳng sanh làm tâm, cái có cái không chẳng sanh làm tâm đó, thì cái tâm đó vào tất cả tánh tướng có không, mà tất cả tánh tướng có không thì đều không phải là thiệt, thì không thiệt cho nên nó không thể được. Đại huệ, nếu khiến tâm kia chẳng sanh, tất cả tánh chẳng sanh mà lập tâm, như thế tâm kia hoại, vì có không tánh tướng chẳng sanh chẳng nên lập tâm. Bởi vì tất cả các cái pháp ở giữa này, nào là có nào là không, đều là từ nơi cái mê vọng mà khởi. Bây giờ mình lập là không sanh thì tất nhiên người ta thấy là có sanh, như vậy thì cái không nó thiệt thì cái có cũng phải là thiệt, như vậy thì cái tâm nó hoại. Vì năm phần lượng nhiều lỗi, vì lần lượt nhân tướng khác và vì tạo tác chẳng nên lập tâm phần. Vì cái tâm đã là không đúng rồi thì năm phần lượng, năm phần lượng tức là tâm nhân dụ rồi hợp kết gọi là năm phần. Trong cái nhân minh lập chánh lý luận, nhập chánh lý luận thì có chia ra năm phần đó. Thì như vậy cái tâm đã lỗi thì cái nhân cái dụ nó cũng lần lượt sanh ra lỗi, cho nên nói rằng vì lần lượt nhân tướng khác và vì tạo tác chẳng nên lập tâm. Bảo tất cả pháp chẳng sanh như thế, thế tất cả pháp không, như thế tất cả pháp không tự tánh chẳng nên lập tâm. Mình nói tất cả pháp chẳng sanh, hay là nói tất cả pháp là không, hay là nói tất cả pháp không tự tánh, thì cái đó là cái lời nói để ngăn chấp, chứ đừng lấy cái đó làm cái chủ đích. Nếu lấy cái đó là chủ đích thì đó là sai lầm. Bởi vậy nên Phật nói đừng lấy cái đó lập tâm. Thì đây cái lời giải thích, vì đây là thuộc về cái loại lý luận cho nên nghe nó khó hiểu. Tất cả pháp chẳng sanh, ba đời Như Lai đồng nói, chính vì kẻ bất giác chẳng vì người giác. Nói tất cả pháp chẳng sanh đó là vì phá cái chấp của kẻ bất giác cho các pháp là thiệt, cho nên Ngài nói chẳng sanh để cho người ta không chấp, chứ không phải vì người giác. Người giác tự tâm hiện chống nhất các vọng, nội thanh tự chứng, cộng không thể chỉ bài. Nếu giác rồi thì cái chỗ tự chứng mình nó hiện tại hay là hiện hữu mà không thể chỉ bài được. Trừ vì chúng sanh kiến lìa các chấp trước nên nói tánh không sanh, vì lìa các khủng bố nói có thánh trí tự tánh không sự. Như vậy thì Phật nói pháp trước là phá cái chấp ngu của phàm phu, thấy các pháp là thiệt cho nên nói các pháp là không sanh để phá cái chấp thiệt. Nhưng mà khi nghe nói không sanh rồi, nó tưởng như vậy thì tất cả đều không có gì hết, thì đó là thanh ra kinh sợ. Cho nên nói rằng thánh trí tự thánh không sự. Về thánh trí, tự tánh của thánh trí thì cái đó nó không có tướng, nhưng mà không phải là không. Xong chẳng nên lập đó làm tâm, đừng có lấy đó làm tâm. Tất cả tánh khi tánh ấy, nguyên tất cả tánh vốn vô sanh tánh. Bởi vì mình thấy tánh là có, phi tánh là không, thì cái có không vốn là cái thể tánh vô sanh. Lập tâm chẳng sanh, nhân ấy vọng thấy tướng sanh. Nếu mà lập cái tâm là chẳng sanh thì người ta sẽ thấy, nếu nó là chẳng sanh thì có cái đối ngược với nó là có sanh. Như vậy thì tất nhiên là nó có và không đối đãi. Như vậy thì cái nào cũng thiệt hết. Cho nên nói, và vì nhân kia sanh tướng, đã nhân vọng thấy tướng sanh mà nói chẳng sanh, lại lập đó làm tâm thì tâm ấy ác hoại. Bởi vì chẳng sanh là đối với sanh, vì có đối đãi. Lại tâm này vào tất cả pháp đã chẳng sanh, cũng không nên không tướng chẳng sanh. Nó chẳng sanh, nó cũng nói nó chẳng sanh thì tức là phải có tướng chẳng sanh. Mà vẫn còn có pháp tướng chẳng sanh thì pháp chẳng phải không sanh là lý do thuyết này bị hoại. Nếu mà nói chẳng sanh thì tất nhiên người ta thấy chẳng sanh là không có tướng sanh. Như vậy thì không có tướng sanh với có tướng sanh. Có tướng sanh, ví dụ giờ mình nói đây là cái nhà, là có cái tướng vật chất mình sờ mó được, thì đó là cái tướng vật chất. Đây là cái chỗ rỗng không, là cái tướng không. Có tướng có, cho nên có tướng không. Thì như vậy tướng có là có tướng, thì tướng không cũng phải là có tướng. Thì cái kia cũng vậy, mình là chẳng sanh là cái cố định, thì thành ra có cái tướng chẳng sanh. Mà có tướng chẳng sanh thì phải có tướng có sanh. Thì như vậy cho nên cái tâm đó nó không có vững, nó bị phá hoại. Nên câu tướng chẳng hoại chẳng sanh, bản đường dịch tướng chẳng sanh cũng chẳng sanh, thì hai cái câu dịch khác nhau nhưng mà đều cái nghĩa không khác. Tướng chẳng hoại chẳng sanh, cái kia nó tướng chẳng sanh, chẳng hoại tức là chẳng sanh rồi. Chẳng sanh tức chính chỉ thánh thánh tánh không sự, vì kiến lìa chấp trước và khủng bố, chẳng nên lập đó làm tâm. Đó là cái chủ yếu, vì muốn phá cái chấp của người ta mà mình nói để cho người ta hết kinh sợ, thì đừng lấy cái đó làm cái chủ đích để mà lập tâm. Nhân vọng chấp có nên nói chẳng sanh, bởi vì chúng sanh phàm phu vọng chấp các pháp ngoài là phải có, vì vậy mà Phật mới nói nó là không sanh, là không có. Không nhân có mà lập có, không thành lập mà lập có không thành hai tướng. Đối tất cả pháp thì tánh không thể được. Đừng nhân cái có lập không là thành ra hai tướng đối đãi. Bởi vì sao? Vì tất cả pháp cái tánh nó không thể được, bởi vì nó là từ hư dối mà ra thì đâu có thực. Nếu lập đó làm tâm thì trái với pháp thể, vì cái pháp thể nó không có nằm ở bên có và không. Mà nếu mình lập cái không làm tâm thì tất nhiên trái với pháp thể rồi. Như năm phần luận tâm nhân lần lượt có ra, tướng khác đều thuộc về tạo tác chỉ thành nhiều lỗi. Nếu biết tất cả pháp chẳng sanh ấy là vì lìa chấp trước, nói tất cả pháp chẳng sanh đó là để phá cái chấp trước người ta, cho họ xa lìa chấp trước. Như thế tất cả pháp không có thể tánh, xét đến tự tướng như thật trọn thâm thuyết ấy nên chẳng ưng lập tâm. Nói rằng tất cả pháp là không, tất cả pháp không có thể tánh, nhưng mà trên cái tự tướng như thật của các pháp thì nó không phải là không, cho nên đừng có lập lấy đó mà lập tâm. Nên bây giờ mới nói gì? Xét trong ba lượng. Thường thường nói mình luôn luôn phải dùng ba lượng mà nhìn mọi sự mọi vật. Một là hiện lượng, tức là sống với cái hiện lượng đó. Hiện lượng ở trong đây nói rằng mình sống với sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, không có thể phân biệt, đó là sống với hiện lượng. Còn tỷ lượng tức là sống mà có so sánh, lấy cái này để so sánh với cái kia thì đó là tỷ lượng. Rồi thứ ba là thánh giáo lượng, tức là cái chỗ đó mình không hiểu thì lấy cái lời Phật để là chứng minh cho mình hiểu, đó là thánh giáo lượng. Thì tỷ lượng có ba chi, cái chỗ phần so sánh phải chia ra làm ba: một là tâm, hai là nhân, ba là dụ, gồm hiệp là bốn và kết là năm phần, làm năm phần. Tâm, nhân, dụ, hiệp, kết thành năm phần. Tâm có chín lỗi, đây là nói về cái chân minh luận. Rồi nhân có 14 lỗi, đồng dụ có 5 lỗi, dị dụ có 5 lỗi, chung lại là 33 lỗi. Thì cái này tôi tạm nói một cái câu chuyện nhỏ, đưa ra làm ví dụ cho quý vị hiểu về cái rối lối lập luận này. Tôi luôn luôn lập luận là tâm, nhân, dụ, hiệp, kết 5 phần. Bây giờ nói rồi cái trong đó có chia dụ thì có tâm thì có 9 lỗi nè, nhân có 14 lỗi, đồng dụ có 5 lỗi, rồi dị dụ cũng có 5 lỗi. Thường thường dùng ba cái nhiều hết, tâm, nhân, dụ, còn hợp kết là phần phụ thôi, thành nó không quan trọng, nên hợp lại và kết luận vậy thôi. Thì tâm, nhân, dụ, bây giờ tôi nói ví dụ, tôi nói rằng cái lập tông của tôi nói cái nhà này là vô thường, cái nhà này là vô thường, đó là tông. Rồi nhân, tại sao cái nhà này vô thường? Là cái do người ta tạo tác, vì người ta làm ra. Cái gì người ta làm ra thì cái đó đều là vô thường, hợp lý chưa? Đó, tâm kẻ nhà là vô thường. Rồi nhân, tại sao nhà vô thường? Vì do người ta làm ra, tức là do người ta tạo tác, đó là cái nhân. Rồi dụ, đồng dụ. Đồng dụ như cái gì? Đồng dụ như cái tách, cái bàn, cũng do người ta làm ra, cho nên cái tách cái bàn là vô thường, đó là đồng dụ. Vậy dụ gì vui? Là dụ sao? Dụ như hư không. Hư không không ai làm ra, cho nên hư không không phải vô thường. Đó là dị dụ. Cái dụ ngược lại, ngược lại cái lý vô thường đó thì gọi là dị dụ. Thì luôn luôn cái lập luận, người ta lập luận vậy. Mà mình bây giờ mình lập luận có khi nào tới cái dị dụ đó đâu. Thấy không? Nói cái nhân, cái tâm, cái nhân, cái gì thấy đủ rồi à. Ít có cái dụ. Nên thường thường cái lý luận người ta luôn luôn nói cái gì ra, đó là cái lập tâm. Ví dụ như nói rằng tất cả sự vật ở thế gian này do nhân duyên hợp, thì tất cả sự vật là do nhân duyên hợp, đó là tâm, nhân duyên hợp. Thì hỏi tại sao nhân duyên hợp? Vì sao nó nhân duyên hợp? Nó vì nó không có cái thể nguyên vẹn của nó không có thực thể, đợi có nhiều cái hợp lại mới thành, đó là nhân. Thì như vậy thì vì nó không có cái thể nguyên vẹn, thì rồi mình dụ ví dụ như cái nhà, nó không có thể nguyên vẹn với cái nhà, từ hòn gạch, từ cục xi măng ráp lại, thì như vậy đó là đồng dụ. Rồi tới dị dụ, dụ sao? Dị dụ thì cái nào mà không có nhân, không có cái duyên hợp lại, thì cái đó dùng cái đó làm dị dụ. Thì giờ thì cũng có thể mình lấy những cái như là thường thường ở trong kinh hay dùng cái dụ như là cái pháp vô vi hay là pháp niết bàn rồi chẳng hạn, hay dùng những cái đó. Còn mình bây giờ thì thôi, trước mắt là nói dụ như không cũng được, đó là nói cái ngược lại không phải nhân duyên. Thì như vậy mình nói cái tâm mình là các pháp do nhân duyên hợp mà thành, thì đó là tâm. Tại sao? Vì không có cái thể nguyên vẹn, không có thể nguyên vẹn. Rồi dụ như cái nhà đồng dụ đó, thì ví dụ thì tùy mức tiền cái gì thì nó khác lại. Nhưng bây giờ mình nói thì mình có hai cái à, đây tất cả pháp do nhân duyên hợp. Tại sao? Vì nó không có thực thể, đủ rồi, phải không? Lý do như là đủ rồi, chứ không có thêm nữa. Còn nói một cách mà rất là tầm thường, cái dễ hiểu nhất á, như mình tới 11 giờ mình chưa nghe đánh bản, cái trong bụng đói, rồi cái thì mình nói lập luận sao? Nói tôi muốn ăn cơm, muốn ăn cơm là tâm. Hỏi tại sao mình muốn ăn cơm? Vì bụng đói. Vì bụng đói, bởi vì bụng đói nên tôi muốn ăn cơm. Đó là lý, là nhân. Là dụ như con chó, con mèo, con heo, con bò tới giờ ăn mà không cho nó ăn nó đói đó, thì cũng cho nên nó đòi ăn. Thì đó là đồng dụ. Như vậy thì luôn luôn cái nào nó cũng có tâm nhân dụ, mà cái lý luận nó phải như vậy thì cái lý luận mới thiết cao, phải không? Chứ còn cái lý luận mà không có như vậy là không thiết cao. Mà phần nhiều mình lý luận thì chỉ có tâm với nhân thôi à. Tôi muốn ăn cơm, nó tại sao muốn ăn cơm? Vì bụng đói, đủ rồi. Như đó mình đủ rồi chứ không có tới cái dụ nữa. Mà nếu mà nói không có cái dụ, nhiều khi có những cái người ta không hiểu. Bởi vậy cho nên cái dụ cũng là cần yếu. Mà phần nhiều mình sử dụng là đồng dụ, chứ ít có khi sử dụng cái dị dụ lắm. Thì như vậy cái tâm này, tâm nó tất cả pháp không sanh làm tâm, thì bị cái tâm nó bị lỗi. Mà tâm nó đã bị lỗi thì cái nhân và cái dụ nó cũng bị lỗi theo. Đây giải thích, đây là ngoại đạo lập ra. Thì cái lối nhân minh nhập chánh lý luận là do ngài Trần Na, ngài lập, ngài Trần Na mà không phải là vị sư. Nếu do pháp của ta thì tâm cũng có một lỗi, nghĩa là chẳng được pháp thể. Tâm nó có lỗi không được pháp thể vì nó không đúng. Nhân dụ là thành lập tâm, mà tâm đã lỗi thì nhân dụ lần lượt tướng khác càng nhiều, tức là lỗi càng nhiều. Sao nói không được pháp thể? Như lập luận rằng tất cả pháp chẳng sanh lập tâm. Đó, cái đây là tất cả pháp chẳng sanh lập tâm. Là nhân sao? Vì không tự tánh. Đó, vì nó không có tự tánh cho nên nói là chẳng sanh. Dụ như cây chuối. Cây chuối nó đâu có thực thể cây chuối, mình gỡ từng bẹ ra thì thành ra tự tánh, tức là thực thể. Đó là cái tâm là nó tất cả pháp chẳng sanh. Phải, vì sao có pháp chẳng sanh? Vì nó không có thực thể. Ví dụ như cây chuối. Như vậy thì khích sâu quá rồi, mình bẻ được không? Nghĩa là tâm tất cả pháp chẳng sanh là tâm, là chủ đích. Phải, tại sao có pháp chẳng sanh? Vì không có thực thể. Đó, ví dụ như cây chuối, thấy cây chuối đó mà gỡ từ bạn đã kiếm cây chuối có không? Như vậy thì cây chuối không có thực thể. Vì vậy mà nói tất cả pháp không sanh. Đó, nhưng mà đây là cái tâm nó bị lỗi cho nên mới gạn hoặc lỗi đằng. Gạn tức là làm dính hạn lại. Những pháp gì chẳng sanh? Nói tâm, cái tâm ấy là tất cả pháp chẳng sanh, nói những pháp gì chẳng sanh? Đó, pháp tâm hiện ra, pháp đều tâm hiện, không có tánh sanh. Đã rằng các pháp do tâm hiện cho nên các pháp không có tánh sanh. Hỏi nữa, gạn lại, tâm không tánh sanh thì có chẳng sanh chăng? Bị cái lỗi rồi. Nói pháp, các pháp do tâm hiện ra cho nên các pháp chẳng sanh. Hỏi như vậy thì cái tâm hiện ra đó, cái tâm đó có tánh sanh hay không. Nếu có tánh sanh mới nói chẳng sanh, phải không? Còn giờ nó không có tánh sanh thì nói chẳng sanh là sao?
Vì vậy cho nên đó, nghĩa là tánh không sanh nên nói chẳng sanh, đâu lại đâu được lại có. À, kết lỗi rằng nếu chẳng sanh lại, nếu chẳng lại có mà lập tâm chẳng sanh thì chẳng được pháp thế. Đâu được lại có đó. Tức là cái tánh không sanh nên nói chẳng sanh, đã là không sanh thì đâu được nói là có sanh, mà đã là không có các pháp, cái tâm đó, cái tâm nó sanh ra, nhưng mà thực ra thì tâm nó không có cái cố định sanh. Chữ tánh là cố định sanh, mà đã không cố định sanh thì làm gì có cái chẳng sanh. Không có cái sanh thì không có cái chẳng sanh, mà bây giờ đã không có cái sanh mà bây giờ nói chẳng sanh thì đó là không được pháp thể, tức là cái tâm nó không đúng rồi. Song pháp của ta phương tiện vì đoạn chấp kia chẳng phải có thật pháp. Mà sở dĩ Phật cũng hay dùng cái các pháp chẳng sanh đó là vì ngài phương tiện để phá chấp, chứ đừng có lấy cái đó làm cái chủ đích mà lập tâm. Chấp kia đoạn rồi tự nhiên rõ tướng tâm ban đầu, trở lại nơi bản đắc như thật tự chứng, đại dụng hiện tiền, tình lượng chống dứt, sanh cùng vô sanh đều là lời nói thừa. Nếu khi mà mình phá trừ được cái chấp rồi, tự nhiên rõ được cái tâm ban đầu, mà rõ được cái tâm ban đầu tức là mình trở về cái bản giác, bản đắc tức là được cái ban đầu là bản giác. Mà khi được cái bản giác rồi thì chỗ đó là tự mình chứng được đại dụng hiện tiền, lúc đó tình lượng chấm dứt, thì cái chuyện nói là sanh là vô sanh là lời nói thừa. Tất cả cái lời đối đãi là dư rồi, không có dùng trong đó được. Cho nên chẳng in lập tâm, Như Lai chỉ thẳng nguồn tâm, chẳng do nơi khác mà ngộ. Nghĩa là như vậy, Phật chỉ ngay nguồn tâm để cho mình nhận, chứ đừng có nương nơi nào khác. Hát hai, chỉ thánh trí xem thấy như quyển không lỗi. Đại huệ xong, đại bồ tát nói tất cả pháp như quyển mộng, vì tướng hiện và chẳng hiện, và vì lỗi ở thấy giác tưởng. Phải nói tất cả pháp như tánh quyển mộng, trừ vì ngu phu lìa khủng bố. Đại huệ, ngu phu rơi vào cái thấy có không, chớ kiến hợp kinh sợ xa lìa đại thừa. Bây giờ Phật nói cái chủ trương của Phật á, là nói các pháp như quyển như mộng, chứ không có nói các pháp là chẳng sanh hay là có sanh gì hết, mà phải nói các pháp như quyển như mộng. Tại sao vậy? Ở đây nói rằng Đại Bồ Tát nói tất cả pháp như quyển như mộng, vì tướng hiện và chẳng hiện. Tại sao hiện chẳng hiện? Như mộng, trong khi mê mình thấy có không? Có cảnh mộng không? Mê thì thấy có, nhưng mà tỉnh thì có không? Như vậy thì mê thì hiện, mà tỉnh thì không, phải không? Như vậy thì nói mộng nó tùy theo mê và tỉnh. Ai mê thì thấy có, ai tỉnh thì thấy không, chứ không xác định là có hay là không. Còn quyển cũng vậy, như quyển thì mắt mình thấy, ví dụ như những cái hình ảnh ta chiếu trên màn bạc, mắt mình thấy thì thấy, thà mắt thấy là có hay không? Mắt thấy thì có, nhưng mà tới sờ mó được không thì không. Thì như vậy thì có là cái giả, là cái bóng, cho nên trên cái bóng thì có, mà thực thể thì không. Như vậy cho nên hiện và chẳng hiện, và vì lỗi ở thấy giác tưởng. Thì như vậy cái đó nó như quyển như mộng, mà lỗi tại người ta khởi vọng tưởng chấp nó là thiệt, chứ còn các pháp nó là như vậy thôi. Phải nói tất cả pháp như tánh quyển mộng. Vì vậy mà mình phải nói tất cả pháp nó giống như tánh quyển mộng, nó không phải thiệt có, không phải thiệt không. Trừ thì ngu phu liệt cũng bố, trừ trường hợp những kẻ ngu á, nghe nói quyển mộng hơi sợ quá thì phải nói các pháp nó cũng tạm có. Thí dụ như mình bây giờ có một số Phật tử họ
tới là muốn tu, mà cái muốn tu của họ là muốn sau đời sau hưởng phước thôi, thì mình phải nói sao? Nếu lúc đó họ tất cả phát nhiều quyển rồi, họ sợ quá, cái quyển của tu chi, phải không? Cho nên phải nói à, bây giờ nếu tu thập thiện thì đời sau được sanh về cõi trời, giữ năm giới đời sau sanh cõi người, được sung sướng giàu có, cho ham thôi, đời sau mình sanh cõi trời hưởng, hoặc là đời sau trở lại làm người có phước hơn bây giờ, họ ráng họ tu. Thì như vậy vì họ sợ, họ ngu, họ chấp, cho nên phải nói có đời sau để cho họ thích họ tu. Mà nói có đời sau không phải nói gạt, nhưng mà vì cái đó là cũng cái không thiệt, vì là còn sanh là còn quyển quá, thì đó cũng là theo cái nghiệp, mà nghiệp thì cái tướng không thiệt. Cho nên trừ vì ngu phu lìa cũng bố, tại huệ ngu phu rơi vào cái thấy có không à. Bởi vì họ mắc kẹt trong cái hoặc là có hoặc là không, chớ khiến họ kinh sợ xa lìa đại thừa, đừng có làm cho họ hoảng hốt rồi họ sợ không giúp tu. Giải thích: quyển mộng chẳng phải thật, không thể nói có. Quyển mộng rõ ràng, không thể nói không. Có không đều chẳng phải, có hiện chẳng hiện phải do giác tưởng, tức là do vọng tưởng người ta thôi. Vì thế nói như quyển mộng đối các pháp thể vẫn không lầm trái, cũng hay cảnh giác người trí chính nơi ấy biết chỗ trở về được gốc vô sự. Cho nên phải nói, bởi vì người trí nghe nói tất cả pháp như quyển như mộng thì mình liền tỉnh, mình không có lầm nữa. Do mình tỉnh biết các pháp như quyển nên không dính không kẹt, đó trở về cái gốc vô sự. Trừ vì ngu phu lìa cũng bố là, bởi ngu phu rơi vào cái thấy có không, mỗi bên có chỗ ý cứ, nghe nói mộng quyển mờ mịt không chỗ vinh bèn thanh kinh sợ xa lìa đại thừa. Cho nên phàm nói thánh tánh sự, tức là thánh tánh là có hoặc nó bát niết bàn đều thuộc vào phương tiện à. Nói rằng có thánh tánh, có niết bàn, có cái gì thì tất cả những cái đó đều là phương tiện. Hay là mình nói bây giờ dùng nhiều ngôn ngữ là chân như, là Phật tánh, là niết bàn vân vân, những cái đó là những cái phương tiện. Chứ còn chỗ đó là chỗ không có ngôn ngữ nói được. Nếu đường ngôn ngữ dứt chỗ tâm hành diệt thì thản nhiên tự giác à. Ai mà bật cái đường ngôn ngữ, cái tâm hành, tức là tâm vọng tưởng hết, thì chỗ đó thản nhiên tự giác, chứ khỏi có nói cái gì. Mới biết Như Lai đêm ấy thành Phật, đêm ấy nhập Niết Bàn, ở trong khoảng giữa đó không nói một chữ à, chừng đó mới thấy rõ. Mà Phật từ khi thành Phật cho tới lúc nhập Niết Bàn không nói một chữ, là cái chỗ dứt đường ngôn ngữ, dứt cái lối tâm hành, tự nhiên giác ngộ. Thầm hợp tương ưng khó vì hiển bài, dù muốn chỉ điểm trước mắt không phải quyển thì không lấy gì làm thí dụ. Bây giờ muốn tất cả cái sự vật ở hiện có đó mà muốn cho họ hiểu thì không có gì khác hơn là dụ như quyển như mộng. Chỉ quyển mộng thì mới dụ được. Tổng kết chẳng sanh như quyển, khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này để nói kệ rằng: không tự tánh, không nói, không sự, không tương tục, ngu phu kia vọng tưởng như tử thi ác giác. Nói không tự tánh, nói không sự, không tương tục, những cái lối nói không đó, hay là những cái thể không tự tánh, không sự, không tương tục. Không sự tức là không tướng, không tương tục tức là không có cái lưu trú. Thì cái chỗ đó là cái chỗ chân thật đó, mà người ngu á, họ là vọng tưởng, giống như là cái tử thi mà bị ma nó nhập vậy, ma nó dựa vậy, là ác giác á. Tất cả pháp chẳng sanh, chẳng phải tâm ngoại đạo, đến độ không chỗ sanh, tánh duyên được thành tựu. Là tất cả pháp chẳng sanh, nếu mà nói tất cả pháp chẳng sanh, nó không phải giống như ngoại đạo mà lập tâm, chẳng sanh tức là không nhơ. Đến tột không chỗ sanh, bởi vì đến chỗ tột cùng thì không có cái gì để sanh. Tánh duyên được thành tựu, vì do cái duyên hợp mà tạm có các pháp,
tất cả pháp chẳng sanh, người huệ không khởi tưởng, vì tâm kia nhân sanh, người giác phải từ diệt. Nghe nói tất cả pháp chẳng sanh á, người trí không có khởi tưởng, chẳng sanh đối với có sanh. Vì nói rằng vì tâm kia nhân sanh, vì nhân sanh nói chẳng sanh, không nên khởi tưởng vậy. Bởi vậy cho nên người giác rồi phải trừ diệt cái nhìn đối đãi đó. Đây giải thích Như Lai Tàng vốn không tự tán, cũng không nói bài, tất cả tám thức như hoa đốm trong hư không đều không có sự thật. Tám thức đối trong Như Lai Tàng nó như hoa đốm thì thôi. Sở dĩ Phật dạy chỉ vì chỉ bài cho kẻ mê, kẻ ngu không trí, chẳng đạt phương tiện, đây là vọng tưởng ác kiến. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp đến tột không có chỗ sanh, do nhân duyên hòa hợp như quyển như mộng, người trí ở trong đó không nên khởi tưởng. Các pháp không sanh nhưng mà nhân duyên hòa hợp thì tạm có như quyển, vì vậy người trí không nên ở trong cái tướng quyển đó mà khởi chấp là sanh hay là chẳng sanh. Bởi vì ngoại đạo nhân sanh mà nói chẳng sanh, chấp là thật pháp, cho nên tất cả pháp chẳng sanh ở đây thông đồng với ngoại đạo nói. Giác thì phương tiện phải trừ, chữ sự tức là tướng, chữ tương tục tức là lưu trú, tướng cùng lưu trú phải đều chỉ cho tám thức sanh diệt như nguyện không thể được. Nghĩa là như vậy thì trên cái Như Lai Tàng, cái câu đầu đó, không tự tánh, không nói, không sự, không tương tục đó, là chỉ cái Như Lai Tàng. Ở đó nó không có tướng và không còn có cái thức lưu trú thứ bảy, thứ tám nữa, mà nó là cái thể Như Lai Tàng chân thật mà người ngu họ không biết và vọng tưởng thế này thế nọ, vân vân. Ví như bệnh mắt xem, vọng thấy tướng tóc rũ, chấp trước tánh cũng vậy, ngu phu tà vọng tưởng. Đây mới ví dụ như cái người mà bị mắt nhậm, nhìn ở trước mắt mình thấy dường như có những cái sợi nhỏ nó rủ xuống, thì đó là gọi là tóc rủ. Nhưng như vậy thì cái thấy những cái sợi nó nhỏ xuống trước mắt mình đó là do mắc bệnh chứ nó không có thiệt. Rồi chấp trước tánh cũng vậy, người chấp trước các pháp nó có thực tánh thì cũng giống vậy, đó là cái ngu do cái vọng tưởng tà chấp. Lập bài ra ba cõi không có sự tự tánh, lập bài sự tự tánh suy nghĩ khởi vọng tưởng. Nó bởi mình ngu cho nên mình chấp các pháp là thiệt, bởi vậy cho nên nó thấy có ba cõi thiệt. Chứ còn thực ra không có cái sự tự tánh, tức là có cái tướng nào là thật hết. Lập bài sự tự tánh tức là lập bài các cái tướng thật đó, rồi suy nghĩ khởi vọng tưởng chấp thế này thế kia, tướng tự lập ngôn giáo, ý loạn rất lăng xăng, Phật tử khéo ra khỏi xa lìa các vọng tưởng. Khi mà lập cái tướng rồi thì Phật theo đó cũng lập những cái ngôn giáo để mà phá trừ, nhưng mà người nghe cái ý họ lại sanh ra loạn tưởng rối rắm, thì người Phật tử thì phải khéo vượt ra khỏi cái chấp đó để xa lìa mọi vọng tưởng. Giải thích bệnh tóc rũ, bệnh mắt tóc rũ dụ cho ngu phu vọng thấy, do vọng thấy này nên khởi các giác tưởng, lập bài ba cõi. Như vậy thì chúng ta còn thấy các pháp thiệt thì chúng ta còn bị luân hồi trong tam giới không ra khỏi nổi. Lại do ba cõi giả lập danh tướng rồi chấp là thật tánh, lại khởi vọng chấp dựng lập ngôn giáo, lần lượt nhân nhau nên ý loạn lời rối. Đây là dẫn Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói tri kiến mỗi cái muốn lưu thế gian thì nghiệp bệnh mỗi thứ thường dời nó bất độ, tức là cái hiểu biết mình mà mình muốn giữ ở thế gian này, nếu nó còn muốn giữ lại, muốn còn mãi thế gian thì cái nghiệp nó sẽ vận chuyển, nó đưa mình tới các cõi khác. Nên bây giờ hỏi tất cả quý vị, chúng ta có tu có hiểu nhưng mà giờ mình muốn sống lâu không, muốn sống dài không, muốn sống dài như vậy thì cái đó là tri kiến muốn, cái muốn lưu ở thế gian, muốn lưu ở thế gian tức là muốn còn có mặt ở thế gian,
bởi mình còn muốn có mặt ở thế gian, cho nên khi mà thanh này hoại thì cái nghiệp nó dẫn mình đi trong mấy cõi.